Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, tác giả Lucy Maud Montgomery. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 18, em đến cứu. Tất cả những điều lớn lao đều ảnh hưởng đến tất cả những điều nhỏ nhặt. Thoạt nhìn thì quyết định của ngài thủ tướng Canada nào đó về việc gộp đảo hoàng tử Edward vào trong chuyến ngoại giao chính trị có vẻ chẳng liên quan gì đến số mệnh của Anseli nhỏ bé ở trái nhà xanh. Nhưng hóa ra có đấy. Thủ tướng tới vào tháng 1 để nói chuyện với những người ủng hộ trung thành và cả những người không ủng hộ ông bằng cách tham dự buổi meeting lớn tổ chức ở Charlottetown. Hầu hết người dân Avonlea đều ủng hộ đảng của thủ tướng. Vì vậy, tối hôm meeting, gần như tất cả đàn ông và phần lớn phụ nữ đều đi xuống thị trấn cách đó 30 dặm. Bà Rachelin cũng đi. Bà Rachelin là một nhà chính trị gia vô cùng nhiệt huyết và không thể tin rằng cuộc meeting chính trị này có thể tiến hành suôn sẻ mà không có bà, mặc dù bà ở phe đối lập. Vậy là bà xuống thị trấn, dẫn theo chồng mình, ông Thomas, có thể hữu ích trong việc trông nom ngựa, và Marilla Kilbert. Bà Marilla cũng có sự hứng thú thầm kín đối với chính trị, và vì cho rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để thấy một thủ tướng bằng xương bằng thịt, nên bà ngay lập tức đồng ý tham gia, để Anne và Mathieu ở lại trông nom nhà cửa cho đến khi bà trở lại vào hôm sau. Do đó, khi bà Marilla và bà Rachel đang tận hưởng niềm vui ở buổi meeting, thì Anne và ông Mathieu được làm chủ cả một căn bếp vui vẻ ở trái nhà xanh. Ngọn lửa sáng bập bùng trong cái lò Waterloo kiểu cổ, còn những bông tuyết giá lạnh trắng xanh lấp lánh bên ô cửa sổ. Ông Mathieu gật gù trên sofa với quyển luật sư của nông dân, còn Anne ngồi bên bàn học bài với vẻ quyết tâm không gì lay chuyển được. Mặc dù vẫn thỉnh thoảng liếc mắt đầy nuối tiếc lên kệ đồng hồ, nơi đặt cuốn sách mới mà Jane Andrew cho mượn hôm trước, Anne đã đảm bảo là cuốn sách rất hồi hộp, mà lời văn cũng cảm xúc không kém, và những ngón tay của Anne cứ ngứa ngáy muốn với lấy nó. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến thắng của Gilbert Bay vào ngày mai. Anne quay lưng lại kệ đồng hồ, và cố gắng tưởng tượng như nó không có ở đó. Mathieu, bà đi học, bác có học hành học không?
Không, bác không có học.
Ông Mathieu nói, giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Con ước gì bác có học?
Em thở dài.
Vì như thế bác mới thông cảm với con. Bác không thể thông cảm hoàn toàn nếu bác chưa từng học môn đó. Nó đang phủ mây mù lên cả cuộc đời con. Con thật dốt môn này, bác Mathieu.
Ta không biết.
Ông Mathieu nói giọng dỗ dành. Ta nghĩ con học gì cũng khá. Tuần trước, thầy Philip nói với ta, lúc ở tiệm của Blair tại Camody rằng con là học sinh thông minh nhất trường và tiến bộ rất nhanh.
Tiến bộ nhanh là từ thầy ấy đã dùng đấy. Người ta cứ nói không hay về Teddy Philip, cho rằng ông ấy không có tư chất giáo viên, nhưng ta nghĩ ông ấy cũng được.
Ông Mathieu luôn cho rằng bất kỳ ai khen em đều là người được cả. Con chắc chắn mình sẽ khá môn hình học hơn nếu thầy ấy không thay đổi các ký hiệu.
Em ca cẩm.
Con đã học thuộc lòng các mệnh đề rồi, nhưng khi viết lên bảng thầy ấy lại điền các ký hiệu khác trong sách. Thế là con lẫn lộn lung tung cả lên. Con nghĩ một thầy giáo thì không nên ăn gian như thế chứ, đúng không ạ? Giờ tụi con đang học nông nghiệp và cuối cùng con cũng hiểu tại sao đường xá lại màu đỏ. Thật là tuyệt, không biết bác Marilla và bà Lynn đang vui vẻ thế nào nhỉ? Bà Lynn nói rằng cứ theo cách người ta điều hành Ottawa thì Canada đang xuống dốc rồi, và đó là lời cảnh báo ghê gớm cho cử tri. Bà nói nếu phụ nữ mà được quyền bầu cử thì chúng ta sẽ mau chóng thấy những thay đổi kỳ diệu. Bác bầu cho bên nào, Mathieu?
Đảng bảo thủ.
Ông Mathieu nói nhanh, bầu cho đảng bảo thủ là một phần tín ngưỡng của ông. Vậy con cũng sẽ theo đảng bảo thủ. Em nói chắc chắn. Con rất mừng vì Gil, vì một số đứa con trai trong trường theo đảng tự do. Con đoán thầy Philip cũng theo đảng tự do. vì cha của Rishi Andrew theo phe đó, mà Ruby Gillis đã nói rằng khi một người con trai theo đuổi ai thì luôn phải đồng tình với mẹ cô gái về tôn giáo và cha cô gái về mặt chính trị, có đúng không bác Matthew?
À, ta không biết nữa,
ông Matthew nói. Bác đã bao giờ theo đuổi ai chưa bác Matthew?
Chưa, bác theo bác nhớ thì chưa.
Ông Matthew, người hẳn cả đời chưa từng được nghĩ đến chuyện đó, trả lời. Anne chống tay lên cầm ngẫm nghĩ. Chắc thú vị lắm, bác có nghĩ vậy không bác Matthew? Ruby Gillis nói khi lớn lên, bạn ấy sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi vì và phát điên vì bạn ấy. Nhưng con nghĩ như thế thì náo động quá, con thà chỉ có một người thôi, nhưng tâm trí tỉnh táo. Nhưng Ruby Gillis biết nhiều về mấy chuyện đó lắm vì bạn ấy có nhiều chị gái mà. Và bà Lynn nói con gái nhà Gillis đắt chồng lắm, gần như tối nào thầy Philip cũng đến gặp Rishi Andrew. Thầy ấy nói là để giúp chị ta học, nhưng Miranda Roan cũng học để thi vào trường Queen. Và con nghĩ chị ấy cần được giúp nhiều hơn Rishi vì chị ấy ngốc hơn nhiều. Nhưng thầy chẳng bao giờ đến giúp chị ấy buổi tối cả. Có quá nhiều thứ trên thế giới này mà con không hiểu hết được, bác Matthew.
À ừ, cả ta cũng không biết mình có hiểu hết không,
ông Matthew thừa nhận. Ái chà, con nghĩ mình phải học bài xong rồi. Khi con chưa học xong thì con sẽ không cho phép mình mở cuốn sách mới mà Jane cho mượn. Nhưng đó thật là một sự quyến rũ khủng khiếp, bác Matthew. Ngay cả khi quay lưng lại, con vẫn thấy rõ mồn một là nó ở đó. Jane nói khi đọc cuốn đó, bạn ấy đã khóc nức nở. Con yêu những cuốn sách làm con khóc, nhưng con nghĩ con sẽ đem nó vào phòng khách, rồi khóa trong tủ mứt và đưa cho bác chìa khóa. Và bác không được đưa lại cho con đâu, bác Matthew, cho đến khi con đã học xong. Ngay cả khi con quỳ xuống năn nỉ, bác cũng không được đưa đâu. Nói rằng mình sẽ cưỡng lại sự quyến rũ là một việc rất tốt, nhưng sẽ dễ cưỡng lại hơn nhiều nếu mình không lấy được chìa khóa. Con chạy xuống hầm lấy ít táo nâu nhé. Bác Matthew, bác có muốn ăn táo nâu không?
À, ta không biết, nhưng cũng được,
Matthew nói. Ông không bao giờ ăn táo nâu, nhưng biết rất rõ em thích món này. Ngay khi em đắc thắng nhô lên từ dưới hầm rượu với một đĩa đầy táo nâu, thì có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài khung cửa giá lạnh, và ngay phút sau, cửa bếp bật mở, rồi Diana Barry vội vã chạy vào, mặt trắng bệch, thở không ra hơi, khăn choàng quấn vội quanh đầu. Em bất ngờ đến nỗi ngay lập tức rớt cả nến lẫn đĩa. Vậy là đĩa, đèn cầy, táo cùng nhau lăn lông lóc xuống cầu thang hầm rượu. Và cả ngày hôm sau, bà Marilla phát hiện ra chúng nằm trên sàn nhà trong một mớ dầu chảy hỗn độn, bèn dọn dẹp lại, thầm tạ ơn Chúa vì may mà căn nhà đã không bắt lửa.
Chuyện gì vậy Diana?
Anne la lên. Mẹ cậu cuối cùng cũng đổi ý rồi ạ.
Ôi Anne, tới nhanh lên,
Diana nài nỉ vẻ lo lắng.
Minnie em ấy bị bệnh nặng lắm. Marie Jo em nói nó bị viêm tắc thanh quản, mà cha mẹ mình xuống thị trấn rồi và không có ai đi tìm bác sĩ được. Minnie em ấy ốm nặng, còn Marie Jo em không biết phải làm gì. Ôi em, mình sợ quá.
Ông Matthew không nói lời nào, đi lấy mũ và áo khoác, lướt qua Diana rồi biến mất trong bóng tối ngoài sân.
Bác ấy đi thắng ngựa để đến Cambodia mà bác sĩ,
Anne nói, vớ vội mũ trùm đầu và áo choàng. Mình biết rõ như thể bác ấy nói ra vậy. Matthew và mình là tri âm, nên mình có thể đọc được suy nghĩ của bác ấy mà không cần nói lời nào cả.
Mình không tin bác ấy sẽ tìm được bác sĩ ở Cambodia,
Anna sụt sùi.
Mình biết chắc bác sĩ Blair đã xuống thị trấn rồi, và mình đoán bác sĩ Benser cũng thế. Marie Jo em chưa gặp ai mắc bệnh viêm tắc thanh quản, còn bà Lynn lại không có nhà. Ôi, Anne!
Đừng khóc, đây! Anne an ủi. Mình biết chính xác phải làm gì với bệnh viêm tắc thanh quản. Cậu quên là bà Hammond sinh đôi đến tận 3 lần à. Nếu phải trong 3 cặp sinh đôi, thì tự nhiên cậu sẽ thu được rất nhiều kinh nghiệm. Mấy đứa đó đều thường xuyên bị viêm tắc thanh quản. Chờ chút, để mình lấy lọ Ipecac. Biết đâu nhà cậu không có nó, giờ thì đi nào. Hai bé gái vội vã nắm tay đi ra, hối hả băng qua đường tình nhân, rồi cánh đồng cỏ đông cứng. Vì tuyết ngập quá sâu nên không thể đi đường tắt được. Hèn mặc dù chân thành cảm thương Mini Eme, vẫn không thể vô cảm trước khung cảnh lãng mạn và trước sự ngọt ngào của việc lại một lần nữa được chia sẻ sự lãng mạn này với một tâm hồn đồng điệu. Bóng tối trong trẻo và giá lạnh, với cái đen đặc của bóng đêm và ánh sáng bạc của những triền tuyết, sao lấp lánh trên cánh đồng tĩnh lặng, đầy đó những cây vân sam, tối sẫm vươn thẳng lên trời, bông tuyết rắc trên cành và gió thì thào xung quanh. Em nghĩ thật sự rất vui khi được trải qua tất cả những vẻ bí ẩn và đáng yêu này cùng với người bạn tâm giao đã lâu ngày xa cách. Mini Eme 3 tuổi thật sự đang rất nguy kịch. Nó nằm trên sofa trong bếp, vật vã vì sốt, trong khi hơi thở khò khè vang khắp nhà. Marie Joem, một cô gái Pháp đẩy đà, mặc phương vi giống sống ở dưới thung lũng, vẫn được bà Marie nhờ trong lũ trẻ khi bà đi vắng. Bất lực và hoang mang, hoàn toàn không thể nghĩ ra phải làm gì, mà cho dù có nghĩ ra thì cũng không thể làm được. Anne vào việc hết sức, thuần thục và nhanh chóng. Mine Mê mắc bệnh viêm tắc thanh quản, tình trạng con bé hơi tệ, nhưng mình từng thấy những đứa còn tệ hơn nhiều. Đầu tiên chúng ta phải có thật nhiều nước nóng, mình chắc chắn trong siêu nước chỉ còn cùng lắm là hơn một cốc đầy. Hay nè, rồi, em đổ đầy rồi đây, Marie Jill, có lẽ chị nên thêm ít củi vào lò. Em không muốn làm chị tổn thương đâu, nhưng theo em nếu có chút trí tưởng tượng nào thì có lẽ chị phải nghĩ ra việc này từ trước mới phải. Giờ mình sẽ cởi đồ của Mine Mê và đặt con bé lên giường, còn bạn cố tìm ít vải mềm đi đây nè. Trước hết, mình sẽ cho con bé một liều Ipecac. Mini Eme không chịu ngoan ngoãn uống Ipecac, nhưng đâu có phải đen chẳng học được gì sau thời gian chăm sóc ba cặp song sinh. Suốt buổi tối dài dằng dặc ngập tràn trong lo lắng, Ipecac được cho uống không phải một mà tận mấy lần liền, trong khi hai bé gái kiên nhẫn chăm sóc Mini Eme đang bệnh. Còn Marie Joem chân thành mong muốn được làm tất cả những gì có thể giữ ngọn lửa cháy rực và đun nhiều nước hơn cần thiết, đủ cho một bệnh viện chật ních trẻ bị viêm tắc thanh quản. Lúc 3 giờ, Mathieu đưa một bác sĩ tới, vì ông phải đi cả đoạn đường dài đến tận Venceville mới mời được. Nhưng thời điểm nguy kịch đã qua, Mine Mê đã khá lên nhiều và đang ngủ say sưa.
Con đã sức bỏ cuộc trong tuyệt vọng, em giải thích. Con bé càng lúc càng yếu, cho đến khi tình trạng còn tệ hơn mấy cặp song sinh nhà Hammond nữa, kể cả cặp cuối. Thật ra con đã nghĩ con bé có thể nghẹt thở đến chết mất. Con cho nó uống hết sạch Ipecac trong lọ, và khi giọt cuối cùng trôi xuống, con tự nói với mình, không phải với Diana hay Marie cho em, vì con không muốn họ lo lắng hơn nữa. Nhưng con phải nói cho nhẹ người, đây là hy vọng mong manh cuối cùng và mình e rằng chỉ là vô ích thôi. Nhưng khoảng 3 phút sau, con bé khạc đờm ra và bắt đầu khá hơn. Ông hẳn phải tưởng tượng ra sự nhẹ nhõm của con, bác sĩ, vì con không thể diễn tả nó bằng lời. Ông biết rằng có nhiều thứ không thể diễn tả bằng lời mà.
Ta biết. Vị bác sĩ gật đầu, ông nhìn em cứ như thể ông đang có một suy nghĩ không thể diễn tả bằng lời nào có về con bé. Tuy nhiên, sau đó, ông đã diễn tả lại cho ông bà Paris. Bé gái tóc đỏ nhà Gilbert khôn ngoan hết sức. Tôi phải nói với các vị rằng nó đã cứu sống đứa nhỏ, vì nếu đợi tới lúc tôi đến thì đã quá trễ rồi. Có vẻ như con bé có những kỹ năng và khả năng tư duy rất tuyệt vời so với đám trẻ cùng tuổi. Tôi chưa từng thấy cái gì giống như đôi mắt con bé khi nó giải thích sự việc lại cho tôi.
Anne về nhà trong một buổi sáng mùa đông, lạnh giá và trắng xóa đẹp tuyệt vời, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn nói không ngừng nghỉ với ông Mathieu trong lúc cả hai băng qua cánh đồng trắng xóa, trải dài và bước dưới những vòm phong lấp lánh thần tiên của con đường tình nhân.
Ôi, bác Mathieu, đây chẳng phải một buổi sáng tuyệt vời sao? Cả thế giới như được Chúa tưởng tượng ra để thỏa mãn niềm vui của người vậy, đúng không? Mấy cái cây đó trông như con có thể thổi bay đi trong một hơi vậy. Phù, con rất vui vì được sống trong một thế giới sương trắng, phải không bác? Và cuối cùng con cũng rất vui vì bà Hammond đã có ba cặp sinh đôi. Nếu không như vậy thì con cũng sẽ chẳng biết phải làm gì với Minami. Con rất tiếc là đã giận dữ với bà Hammond về chuyện sinh đôi. Nhưng ôi bác Matthew, con buồn ngủ quá. Con không đến trường được. Con chỉ biết mình không thể mở mắt nổi và con hẳn sẽ ngốc lắm. Nhưng con ghét ở nhà vì Gil và đứa khác sẽ đứng đầu lớp và sẽ khó đoạt lại vị trí đó. Mặc dù dĩ nhiên công việc càng khó khăn thì khi hoàn thành sẽ càng thỏa mãn. Đúng vậy không ạ?
Ta nghĩ con sẽ thu xếp ổn thỏa thôi.
Ông Matthew nói khi nhìn gương mặt nhỏ bé xanh nhợt và quầng thâm quầng dưới mắt con bé.
Còn cứ việc lên giường ngủ ngon lành, ta sẽ làm hết việc nhà.
Em vâng lời leo lên giường và ngủ một giấc dài êm ái, đến nỗi bên ngoài đã là một buổi chiều mùa đông trắng hồng, thì con bé thức dậy và xuống bếp, nơi bà Marilla lúc này đã về nhà đang ngồi đan len.
Ôi, bác có thấy thủ tướng không?
Em lập tức kêu lên.
Ông ấy trông thế nào bác Marilla?
À, ông ấy sẽ không bao giờ giành được chức thủ tướng nếu nhờ vào vẻ bề ngoài. Bà Marilla nói, ông ấy có cái mũi đến là hay, nhưng ông ấy biết cách ăn nói. Ta tự hào mình là một người theo đảng bảo thủ. Rachelin theo đảng tự do, tất nhiên rồi, nên chẳng ưa gì ông ấy. Bữa trưa của con trong lò đó, em, con có thể lấy ít mứt mận xanh trong chạn. Ta đoán là con đói lắm, mà Theo đã kể cho ta chuyện tối qua. Ta phải nói là thật may, vì con biết rõ phải làm gì. Bản thân ta sẽ chẳng biết phải làm gì, vì ta chưa bao giờ thấy một ca viêm tắc thanh quản nào. Còn bây giờ đừng nói gì cho đến khi con xong. Chỉ cần nhìn là biết, con có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cứ giữ lại đi.
Bà Marilla có chuyện phải nói với em, nhưng bà không nói, vì biết nếu nói ra thể nào cảm giác phấn khích dây dẳng cũng sẽ kéo em khỏi những vấn đề vật chất, như sự thèm ăn hay chuyện ăn uống. Cho đến khi em ăn xong đĩa mứt mận xanh, bà mới nói.
Bà Barry tới đây chiều nay em, bà ấy muốn gặp con, nhưng ta không đánh thức con dậy. Bà ấy nói con đã cứu sống Minami, và bà ấy rất tiếc vì cách cư xử của mình trong vụ rượu phúc bồn tử. Bà ấy nói bà ấy biết con không cố tình trước sai Diana, và hy vọng con tha thứ cho bà ấy và lại làm bạn tốt của Diana. Nếu thích, con có thể đến đó tối nay vì Diana không thể ra ngoài do bị cảm lạnh từ tối hôm qua. Nào, Angelie, vì Chúa đừng có bay lên mây đấy.
Cảnh báo có vẻ không thừa vì cứ trông Anne nhảy cẩn lên, khuôn mặt bừng lên ánh sáng rạng rỡ, phát ra từ trong tâm thì rõ là con bé đang lân lân như trên mây.
Ôi bác Marilla, con có thể đi liền bây giờ mà chưa rửa bát đĩa không? Con sẽ rửa khi quay về, nhưng trong giây phút xúc động đến rùng mình này, con không thể trói buộc mình với bất cứ thứ gì quá không lãng mạn như rửa bát đĩa.
Được rồi, đi đi.
Bà Marilla nói vẻ khoan dung.
Angelie, con có điên không? Quay lại ngay và mặc cái gì vào? Mình cứ như nói với không khí vậy. Con bé đi chẳng có mũ khăn gì, cứ nhìn cách nó băng qua vườn cây với mái tóc tung bay kìa. Thật là may phúc nếu nó không cảm nặng.
Anne băng qua khung cảnh đầy tuyết phủ tung tăng bước về nhà trong ánh chạng vạng mùa đông đỏ tía. Xa xa về hướng tây nam, một ngôi sao đêm nhấp nháy như viên ngọc trai mờ sáng trên bầu trời vàng nhạt và lân lân ánh hồng mở ra trên những khoảng không gian trắng lấp lánh và những thung lũng vân sam tối sẫm. Tiếng chuông xe trượt tuyết len keng giữa những ngọn đồi tuyết phủ giống như tiếng chuông thần tiên tràn ngập không gian lạnh giá. Nhưng thứ âm nhạc đó cũng không ngọt ngào hơn bài hát trong tim và trên môi em.
Bác đang thấy trước mắt mình một người hoàn toàn hạnh phúc, bác Marilla.
Con bé thông báo.
Con hoàn toàn hạnh phúc, đúng vậy, mặc dù tóc con vẫn đỏ, ngay bây giờ con không còn bận tâm đến mái tóc đỏ nữa. Bà Barry hôn con rồi khóc, nói rằng bà ấy tiếc và bà không bao giờ có thể trả hết ơn con. Con thấy xấu hổ khủng khiếp, bác Marilla, nhưng con chỉ nói lịch sự hết mức. Con không có chịu gì với bà Barry. Một lần nữa con đảm bảo với bà là con không cố tình chút sai Diana, vì thế con sẽ phủ tấm màn quên lãng lên quá khứ.
Đó là một cách nói rất trang nhã phải không, bác Marilla?
con cảm thấy mình đang sưởi ấm trái tim bà Marie. Diana và con đã có một buổi chiều rất tuyệt. Diana hướng dẫn cho con một cách móc hoa văn mới mà bà dì ở Camodi đã dạy cho bạn ấy. Không ai ở Avalia biết cách móc này, trừ hai chúng con. Và chúng con trân trọng thề rằng sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai khác. Diana tặng con một tấm thiệp xinh xắn có in hình vòng hoa hồng và một đoạn thơ. Nếu bạn yêu mình như mình yêu bạn, không gì ngoài cái chết có thể chia lìa chúng ta. Và sự thật là như thế đó Marilla. Con và Diana sẽ xin thầy Philip cho chúng con lại được ngồi cạnh nhau. Và Pierre có thể ngồi với Minnie Andrew. Chúng con có bữa trà chiều thanh nhã. Bà Barry đem bộ tách sứ đẹp nhất ra. Bác Marilla, cứ như con là khách quý vậy. Trước đây chưa ai dùng bộ trà đẹp nhất của họ để tiếp con. Chúng con ăn bánh trái cây, bánh trứng, bánh rán và hai loại mứt. Bác Marilla à, bà Barry mời con dùng trà và nói, ông nó sao không đưa bánh cho em. Lớn lên hẳn phải tuyệt lắm bác Marilla, vì chỉ cần được đối xử như người lớn đã là quá tuyệt vời. Ta không biết nữa, bà Marilla nói kèm theo tiếng thở dài. Dù sao đi nữa, em nói chắc chắn, khi thành người lớn con sẽ luôn luôn nói chuyện với các bé gái giống như chúng cũng là người lớn, và sẽ không bao giờ cười nếu chúng dùng những từ đau to búa lớn. Con biết được từ những kinh nghiệm đau thương của mình rằng như vậy sẽ làm tổn thương người khác. Sau giờ trà, Diana và con làm kẹo bơ cứng. Kẹo không được ngon lắm, chắc tại cả con lẫn Diana đều chưa làm qua bao giờ. Diana để con khuấy kẹo trong lúc bạn ấy vớt bơ vào đĩa và con quên mất nên để nó cháy khét. Rồi khi tụi con để nó trên bậc cửa cho nguội thì con mèo đi qua một cái đĩa và thế là phải bỏ. Nhưng làm kẹo thì cực kỳ vui. Khi con về, bà Barry đã bảo con cứ qua chơi lúc nào muốn. Còn Diana đứng bên cửa sổ gửi cho con.
Anne đã khiến bà Barry phải có cái nhìn khác về cô bé. Bây giờ mời các bạn hãy nghe tiếp tiểu thuyết Anne tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 19. Buổi hòa nhạc, thảm họa và lời thú nhận.
Bác Marilla, con có thể sang gặp Diana một chút được không?
Anne hỏi trong lúc chạy hụt hơi từ trái đông xuống vào một buổi tối thứ hai. Ta không hiểu sao con lại muốn lang thang vào buổi tối thế này. Bà Marilla nói gọn. Con và Diana đi học về chung đường rồi ngồi trong tuyết hơn nửa giờ. Lưỡi của con hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ suốt khoảng thời gian đó. Nên ta không nghĩ giờ con cần gặp con bé nữa.
Nhưng bạn ấy muốn gặp con.
Anne nài nỉ.
Bạn ấy có chuyện rất quan trọng cần kể với con.
Sao con biết thế?
Vì bạn ấy mới ra hiệu cho con qua cửa sổ. Chúng con đã giao hẹn một cách ra hiệu bằng đèn cầy và giấy bồi. Chỉ cần thắp đèn cầy lên bệ cửa sổ và tạo ánh sáng nhấp nháy bằng cách đưa miếng giấy bồi qua lại. Tùy số lần nhấp nháy mà có ý nghĩa gì đó. Sáng kiến của con đó, bác Marilla.
Ta chắc chắn như vậy rồi, bà Marilla nhấn giọng. Và tiếp theo, con hẳn sẽ làm cháy rèm cửa với mấy thứ tín hiệu vớ vẩn đó.
Ôi, chúng con rất cẩn thận mà, bác Marilla. Mà nó rất thú vị đó chứ. Nhấp nháy hai lần nghĩa là bạn có đó không? Ba có nghĩa là có, bốn là không. Năm nghĩa là hãy đến đây càng nhanh càng tốt, vì mình có chuyện quan trọng muốn kể. Diana vừa gửi tín hiệu nhấp nháy năm lần, con thật sự khổ sở muốn biết có chuyện gì.
Thôi được, con không cần khổ sở thêm nữa, bà Marilla nói giọng dẻo cợt. Con có thể đi, nhưng phải về trong vòng 10 phút, nhớ đó.
Em nhớ và về đúng giờ quy định, mặc dù chẳng ai biết được làm sao con bé có thể giới hạn cuộc trò chuyện quan trọng của mình với Diana trong vòng 10 phút, nhưng ít nhất nó đã tận dụng tốt thời gian đó.
Ôi, Marilla, bác nghĩ sao? Bác biết không, mai là sinh nhật Diana. À, mẹ bạn ấy nói sau khi đi học về, bạn ấy có thể mời con đến và ở lại chơi suốt tối. Mấy anh em họ của bạn ấy cũng từ New York xuống trong một chiếc xe trượt tuyết lớn để tối mai đến tòa thị chính dự buổi hòa nhạc của câu lạc bộ Hùng Biện. Họ sẽ cho Diana và con đi cùng tới buổi hòa nhạc, tức là nếu bác cho phép con. Bác sẽ cho phép, phải không, bác Marilla? Ôi, con thấy phấn khích quá.
Vậy thì con có thể bình tĩnh lại được rồi, vì con sẽ không đi đâu hết. Tốt hơn hết, con nên ở yên trên giường của mình. Còn về buổi hòa nhạc câu lạc bộ gì đó thật nhảm nhí. Các bé gái lẽ ra không được phép tới những nơi như thế.
Con dám chắc câu lạc bộ Hùng Biện là tổ chức đáng trọng nhất.
Em này nỉ. Ta không nói đó không phải. Nhưng con sẽ không được lang thang đến buổi hòa nhạc này nọ và ở bên ngoài đến khuya như vậy. Trẻ con không được thế. Ta lấy làm ngạc nhiên rằng bà Paris lại để Diana đi.
Nhưng đây là một dịp rất đặc biệt.
Em vang vĩ, gần như muốn bật khóc.
Cả năm Diana chỉ có một sinh nhật thôi mà. Nó không phải chuyện bình thường đâu, bác Marilla. Christian Real sẽ ngâm bài tối nay chuông xin gió rung. Đó là một đoạn răng hay, bác Marilla. Con dám chắc sẽ rất bổ ích nếu con nghe bài đó. Dàn hợp xướng sẽ hát bốn bài cảm động hay ngang ngửa thánh ca. À, bác Marilla, mục sư cũng sẽ tham dự. Đúng vậy, ông ấy sẽ tham dự thật đấy ạ. Ông ấy sẽ đọc một bài diễn văn. Nó sẽ giống y như một bài giảng đạo vậy. Làm ơn cho con đi nhé, bác Marilla.
Còn nghe ta nói gì rồi mà, phải không em? Cởi gì ra rồi lên giường ngay. Hơn 8 giờ rồi.
Chỉ một chuyện nữa thôi, bác Marilla.
Em nói với vẻ đang vận đến vũ khí cuối cùng.
Bà Barry nói với Diana, chúng con có thể ngủ trên chiếc giường trong phòng dành cho khách. Bác thử nghĩ xem, em bé nhỏ của bác vinh dự đến thế nào khi được ngủ trong giường dành cho khách.
Đó là một vinh dự mà con sẽ phải làm quen với việc không có nó. Đi ngủ đi, em, đừng để ta nghe thấy con nói tiếng nào nữa.
Khi em nước mắt lăn dài trên má, buồn bã đi lên lầu, ông Matteo, người rõ ràng vẫn ngủ ngon lành trên đi văn trong suốt cuộc đối thoại, bèn mở mắt ra và nói giọng dứt khoát.
Marilla, anh nghĩ em nên để em đi.
Em sẽ không làm thế. Bà Marilla vặn lại. Hai nuôi dạy đứa bé này, Matteo, anh hay em?
Em.
Ông Matteo thừa nhận.
Vậy thì anh đừng có can thiệp.
Anh không can thiệp. Nếu ý kiến của mình thì đâu gọi là can thiệp được. Và ý kiến của anh là em nên để em đi.
Anh sẽ nghĩ là em phải để em đi tới mặt trăng. Nếu con bé có ý nảy ra ý đó, em chẳng nghi ngờ gì chuyện đó đâu.
Bà Marilla nhã nhặn trả lời.
Em có thể để con bé ngủ một đêm với Diana nếu chỉ có thế thôi, nhưng em không đồng tình cái kế hoạch hòa nhạc. Con bé mà đi là dễ bị cảm như chơi, rồi lại còn nhồi đầy sợ mình toàn những thứ vớ vẩn và phấn khích. Nó sẽ làm con bé bị xáo trộn cả tuần. Em hiểu rõ hơn anh về tâm tính của đứa nhỏ này,
và về cái resort cho nó, Matthew à.
Anh nghĩ em nên để em đi.
Ông Matthew kiên quyết nhắc lại, tranh cãi không phải là thế mạnh của ông, nhưng giữ vững luận điểm của mình thì chắc chắn là có. Bà Marilla thở hắt ra vẻ bất lực và rút lui trong im lặng. Sáng hôm sau, khi Anne đang rửa bát đĩa ăn sáng trong bếp, ông Matthew dừng bước trên đường tới chuồng bò để nói với bà Marilla lần nữa.
Anh nghĩ em nên để em đi, Marilla.
Trong một thoáng, bà Marilla nghĩ đến những điều không thể nói thành lời, rồi bà đầu hàng trước thực tế không thể tránh khỏi và nói cay đắng.
Được rồi, con bé có thể đi, vì không còn có gì khác có thể làm anh hài lòng nữa.
Anne chạy bay ra khỏi trái bếp, cái khăn lau đĩa nhễu nước trong tay.
Ôi lớp Marilla, xin hãy nói lại những lời ban phúc đó lần nữa đi.
Ta chỉ nghĩ một lần là đủ rồi. Đây là chuyện Matthew làm và ta không chịu trách nhiệm. Nếu con mắc bệnh phổi nằm ly bì trên một cái giường lạ hoặc rời khỏi cái tòa thị chính nóng hừng hực đó vào nửa đêm, đừng trách ta, trách Matthew ấy.
Anne Shirley, con làm nước nhiễu ra nhấp nháp khắp sân rồi kìa. Ta chưa từng thấy đứa nhỏ nào bất cẩn như vậy.
Ôi, con biết con là thử thách lớn với bác mà, bác Marilla.
Anne nói giọng hối lỗi.
Con phạm nhiều sai lầm quá, vậy thì bác chỉ còn nhớ đến tất cả những sai lầm mà con có thể mắc phải, nhưng lại không mắc. Con sẽ lấy cát chà sạch mấy chỗ nước dơ trước khi lên trường. Ôi, bác Marilla, trái tim con nằm hẳn ở buổi hòa nhạc đó rồi. Cả đời mình con chưa bao giờ được tới buổi hòa nhạc nào, nên ở trường khi nghe các bạn gái khác nói về chúng, con thấy mình lạc lõng quá. Bác không biết con cảm thấy thế nào về chuyện đó đâu, nhưng bác thấy đấy, bác Matthew hiểu hết. Bác Matthew hiểu con, và thật tuyệt biết bao khi mình được thấu hiểu bác Marilla à.
Em quá phấn khích đến nỗi không thể hiện đúng sức mình trong các bài học ở trường sáng đó. Gilbert bài đánh bại nó trong môn đánh vần và bỏ xa trong môn tính nhẩm. Tuy nhiên, sự hổ thẹn của Anne ít hơn nhiều so với lẽ thường, bởi viễn cảnh của buổi hòa nhạc và căn phòng ngủ dành cho khách. Con bé và Diana nói về chuyện đó cả ngày, đến nỗi nếu gặp ông thầy nào nghiêm khắc hơn thầy Philip, thì hẳn chúng phải chịu phạt ra trò rồi. Anne cảm thấy như nếu không đến buổi hòa nhạc đó thì không khác gì mình chưa được sinh ra trên đời. Vì chẳng có chuyện gì khác được bày đến trường ngày hôm đó. Câu lạc bộ Hùng Biện Avalia tổ chức họp mặt hai lần một tuần trong suốt mùa đông. Có một vài buổi giải trí miễn phí quy mô nhỏ hơn, nhưng đây là sự kiện lớn, vé 10 xu để giúp đỡ thư viện. Thành niên Avalia tập luyện hàng tuần liền, còn tất cả học sinh đều đặc biệt quan tâm. Hoàn hảo, và rồi tới khoảng thời gian thú vị thay quần áo trong căn phòng nhỏ trên lầu của Diana. Diana chải tóc mái của Anne theo kiểu thời thượng hất ngược ra sau, còn Anne vẫn đến tất cả sự khéo léo đặc biệt của mình để thắt nơ cho Diana. Rồi chúng thử ít nhất là hơn nửa tá cách cột tóc khác nhau. Cuối cùng hai đứa cũng chuẩn bị xong xuôi, má ửng hồng và mắt lấp lánh niềm phấn khích. Cô Diana. Nhưng con bé kịp thời nhớ ra mình có trí tưởng tượng và có thể dùng nó. Rồi anh em họ của Diana, nhà Murray từ Newwick tới, tất cả chen chúc trong chiếc xe trượt lớn giữa đống dây da dây thừng. Anne đắm chìm trong hành trình đến tòa thị chính, lướt qua những con đường êm như ru, lạo xạo tuyết dưới bánh xe. Trên đường đi còn được ngắm cảnh mặt trời lặn huy hoàng, rồi những ngọn đồi tuyết phủ và dòng nước xanh sẫm từ vịnh Laurent dường như tạo thành một vòng tròn tráng lệ giống như chiếc chén khổng lồ bằng ngọc trai và ngọc bích sóng sánh rượu cùng lửa. Từ khắp bốn phương vang vọng tiếng chuông lanh canh và những tràng cười xa xa giống như tiếng nô đùa của các thần rừng.
Ôi Diana,
em thở ra, níu chặt đôi tay màn găng mà Diana đang giấu dưới chiếc váy lông.
Có phải tất cả điều này chỉ là một giấc mơ đẹp không? Chồng mình có giống bình thường thật không? Mình có cảm giác khác lạ đến nỗi cứ như nó phải phát ra từ dáng vẻ của mình vậy.
Cậu trông vô cùng xinh đẹp, Diana nói. Con bé vừa nhận được lời khen từ người anh họ nên cảm thấy cần phải chuyển nó đi.
Cậu có màu sắc đáng yêu nhất.
Chương trình tối hôm đó là một loạt những cơn rùng mình, ít nhất là đối với một khán giả và như Anne quả quyết với Diana, cứ cơn sau lại chấn động hơn cơn trước. Khi Richie and Real diện chiếc áo lụa hồng mới với chuỗi ngọc trai trên chiếc cổ mềm mại trắng muốt và những bông cẩm chướng thật cài lên tóc, nghe đồn thầy giáo phải xuống tận thị trấn để kiếm cho cô mấy món này. Leo lên chiếc thang lấm lem bùn đất, tối tăm không một tia sáng. Anh rùng lên trong sự cảm thông tột độ khi dàn nhạc hát xa xa trên những bông cúc hiền. Anh nhìn sững vào trần nhà, cứ như nó có vẻ hình các thiên thần. Khi Sam Lane bắt đầu giải thích và minh họa làm sao Sucre ấp cô gà mái, Anh phá lên cười, cho đến khi những người xung quanh cũng cười hưởng ứng. Do bị cuốn theo con bé hơn là hứng thú với một câu chuyện ngay cả ở Amelia cũng đã thành cũ rích rồi. Và khi thầy Philip đọc lời thoại của Mark Anthony bên xác chết của Caesar bằng giọng nức nở nhất, cứ kết thúc mọi câu lại nhìn Vici and Real, em cảm thấy chỉ cần có một công dân La Mã dẫn đường là nó có thể vùng lên nổi loạn ngay lập tức. Chỉ có một tiết mục trong chương trình không hấp dẫn nổi con bé. Khi Gilbert Bay đọc bài Begin trên sông Rin, em vớ lấy cuốn sách của Rhoda Mumray mà nó mượn từ thư viện và đọc cho đến khi thằng bé kết thúc. Con bé ngồi cứng đơ không động đậy trong khi Diana vỗ đến mức hai tay đỏ ửng lên. Đến 11 giờ hai đứa mới về đến nhà. Sau khi đã chơi bời chán chê, nhưng vẫn vô cùng háo hức được bàn luận về nó. Có vẻ như mọi người đều đã ngủ say, căn nhà vừa tối vừa im ắng. Anne cùng Diana nhón chân vào phòng khách, một căn phòng hẹp dài thông với phòng ngủ. Căn phòng ấm áp dễ chịu và được chiếu sáng lờ mờ nhờ đám than hồng trong lò sưởi.
Chúng ta thay đồ ở đây đi, Diana nói, thật dễ chịu và ấm áp. Vui thật đúng không?
Em thở dài sung sướng.
Thật tuyệt biết bao khi được lên đó đọc thơ. Cậu có nghĩ chúng mình sẽ được mời lên đọc không Diana?
Có chứ, dĩ nhiên. Một ngày nào đó họ luôn muốn các học trò lớn đọc thơ. Như bức bài hay được đọc lắm, mà cậu ấy chỉ lớn hơn chúng ta 2 tuổi thôi. Ôi Em, sao cậu có thể giả vờ không nghe thấy cậu ấy chứ? Khi đọc đến câu có một người khác, không phải người em gái, cậu ấy nhìn thẳng xuống chỗ cậu.
Diana,
em nói với vẻ chững chạc,
cậu là bạn tâm giao của mình, nhưng ngay cả cậu cũng không được nói với mình về tên đó. Cậu sẵn sàng đi ngủ chưa? Chúng ta chạy đua xem ai đến giường trước nha.
Lời đề nghị đã hấp dẫn được Diana. Hai bóng trắng bé nhỏ bay vụt qua căn phòng dài, xuyên qua cửa phòng ngủ dành cho khách và nhảy lên giường cùng một lúc. Và rồi cái gì đó chuyển động bên dưới chúng, một tiếng thở dốc và một tiếng thét, rồi ai đó nói bằng giọng nghèn nghẹn,
Lạy Chúa nhân từ.
Anne và Diana chẳng bao giờ có thể kể lại chúng nhảy khỏi giường và ra khỏi phòng bằng cách nào. Chúng chỉ biết rằng sau một hồi chạy thục mạng, cả hai thấy mình đang nhón gót rung lẩy bẩy lên cầu thang.
Ôi ai vậy, cái gì vậy?
Anne thầm thì,
răng đánh lập cập vì lạnh và sợ.
Đó là bà dì Josephine, Diana nói vừa cười vừa thở hổn hển.
Ôi em, đó là bà dì Josephine, thế là bà đã đến đây. Ôi, mình biết bà sẽ nổi giận cho bà xem. Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Nhưng cậu đã bao giờ gặp chuyện gì buồn cười như vậy chưa em?
Bà dì Josephine của cậu là ai?
Bà là dì của cha và sống ở Charlotte Town. Bà già lắm rồi, trên dưới 70. Và mình không tin rằng bà có thời từng là một bé gái. Cả nhà đang đợi bà đến chơi, nhưng không đến sớm vậy. Bà hết sức nghiêm khắc và đứng đắn, ắt sẽ vỡ trách nặng nề về chuyện này cho xem. Mình biết mà. Vậy đấy, chúng ta sẽ phải ngủ với Minnie Mae thôi. Mà cậu không biết con bé đạp chân kiểu nào đâu.
Bà Josephine Marie không xuất hiện ở bữa ăn sáng hôm sau. Bà Marie mỉm cười thân ái với hai cô bé.
Tối qua các con chơi vui chứ? Ta đã cố thức đợi các con về để báo cho các con biết dì Josephine đã tới và cuối cùng các con sẽ phải lên lầu. Nhưng ta mệt quá nên thiếp đi mất. Ta hy vọng con đã không làm phiền gì là gì, Diana.
Diana kiên trì giữ một thái độ im lặng thận trọng, nhưng con bé và em ngầm trao đổi những nụ cười thích thú đầy tội lỗi qua hai đầu bàn. Em vội vã về nhà sau bữa sáng, nên may mắn không biết gì đến mớ rắc rối nảy sinh. Ngay sau đó tại nhà Paris, cho đến tận cuối buổi chiều, khi nó chạy xuống nhà bà Lynn, lo công chuyện cho bà Marilla.
Vậy là tối qua, con và Diana suýt làm cho bà Paris già cả tội nghiệp chết khiếp hả?
Bà Lynn nói giọng nghiêm trọng, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh.
Mấy phút trước bà Paris vừa tạt qua đây trên đường tới Camudi. Bà ấy thật sự cảm thấy lo lắng về chuyện đó. Sáng nay khi thức dậy, bà cụ Paris giận dữ khủng khiếp. Ta cho con biết là cơn giận của Josephine không phải chuyện đùa đâu. Bà ấy sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với Diana nữa.
Đó không phải lỗi của Diana,
em ân hận nói.
Lỗi của con đã đề nghị chạy đua xem ai tới giường trước.
Ta biết mà,
bà Lynn nói với vẻ hân hoan của người đã đoán trúng.
Ta biết cái ý tưởng từ con mà ra. Vậy đấy, nó làm nảy sinh khá nhiều rắc rối đó.
Bà cụ Paris định ở chơi một tháng, nhưng giờ lại tuyên bố không ở thêm ngày nào nữa, mà trở về thị trấn này. Nếu có người đón thì bà ấy đi luôn hôm nay rồi. Bà ấy đã hứa sẽ trả tiền 3 tháng học cho Diana, nhưng giờ bà ấy kiên quyết không làm gì cho một con bé nghịch phá như thế. Ai chà, chắc là sáng nay họ đã có một khoảng thời gian sôi động lắm đây. Nhà Paris hẳn là thấy hận lắm. Bà cụ Paris vốn giàu có và họ muốn lấy lòng bà ấy. Dĩ nhiên bà Paris không nói với ta như vậy, nhưng ta đánh giá bản chất con người khá tinh. Vậy đó.
Con thật kém may mắn,
em rên rỉ. Lúc nào con cũng vơ rắc rối vào người và làm liên lụy cả người bạn thân nhất, mà vì cậu ấy con sẵn sàng đổ cả máu của mình. Bà có thể nói cho con biết tại sao lại thế không bà Lynn?
Vì con quá lơ là hấp tấp cưng ạ. Vậy đó, con không bao giờ dừng lại suy nghĩ. Chỉ cần trong đầu con nghĩ ra ý tưởng cần phải nói hay làm gì là con nói hay làm luôn, mà chẳng thèm suy nghĩ gì.
Thôi như vậy là tốt nhất chứ ạ,
em phản đối.
Điều gì đó nảy ra trong đầu ta vô cùng phấn khích. Vậy thì ta phải nói ra chứ ạ. Nếu bà dừng lại suy nghĩ thì sẽ làm hỏng nó mất. Bà có bao giờ tự cảm thấy vậy không bà Lynn?
Không, bà Lynn chẳng bao giờ cảm thấy thế. Bà lắc đầu vẻ chín chắn.
Còn phải nghĩ một chút chứ em. Vậy đó, con phải làm theo câu cách ngôn nhìn trước khi nhảy, đặc biệt là khi nhảy vào giường ngủ trong phòng dành cho khách.
Bà Lynn hài lòng cười to trước câu bông đùa nhẹ nhàng, nhưng em vẫn chìm trong suy tư. Con bé không thấy gì đáng cười trong tình huống nó cho rằng rất nghiêm trọng này. Sau khi rời nhà bà Lynn, nó băng qua những cánh đồng đóng băng cứng đanh để tới dốc vườn cây ăn quả. Diana gặp nó ở cửa bếp.
Bà dì Josephine của cậu rất giận chuyện đó đúng không?
Em thầm thì.
Đây. ba mẹ thì khác.
Sao cậu không nói là lỗi của mình?
Anne hỏi. Bộ xem mình giống người như vậy lắm hả? Diana nói móc lại. Mình không phải đứa mách lẻo, Angeli. Và dù sao thì mình cũng đáng bị mắng ngang với cậu thôi.
Được rồi, mình sẽ tự nói với bà.
Anne nói giọng kiên quyết. Diana nhìn sững sờ.
Angeli, cậu sẽ không làm vậy. Sao chứ, bà ấy sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.
Đừng dọa mình nữa, mình sợ đủ rồi. Anne nài nỉ.
Mình thà đi thẳng vào họng súng còn hơn. Nhưng mình phải làm chuyện này đây nè. Đây là lỗi của mình và mình phải tự thú.
Mai là mình được tập luyện chuyện tự thú này rồi. Thôi được, bà đang ở trong phòng. Diana nói. Cậu có thể vào nếu muốn. Mình thì không dám đâu. Mình không tin rằng có thể cải thiện tình hình được.
Anne mang theo lời động viên này vào hang hùng bắt cọp. Nói theo cách nào đó thì là vậy. Kiên quyết bước tới phòng khách và gõ nhẹ lên cánh cửa. Một tiếng vào đi sắc lẹm đáp lại. Bà Josephine Vary gầy gò, khắc khổ và nghiêm nghị, đang giận dữ ngồi đan bên lò sưởi. Cơn thịnh nộ của bà rõ ràng không dịu đi, còn đôi mắt giận dữ nhìn xuyên qua đôi kính gọng vàng. Bà xoay người trên ghế, tưởng sẽ thấy Diana, nhưng lại bắt gặp một bé gái mặt trắng bệch, đôi mắt to đồng đầy nét biểu cảm pha trộn giữa sự can đảm tuyệt vọng và nỗi hoảng sợ run người.
Cô là ai?
Bà Josephine Barry hỏi không chút khách sáo.
Con là Anne ở trái nhà xanh.
Vị khách bé nhỏ run run trả lời, nắm chặt hai bàn tay với cử chỉ đặc trưng của mình.
Con tới để thú tội, nếu bà cho phép.
Thú tội gì?
Chuyện tối qua nhảy lên giường và phải bà là lỗi của một mình con. Con đã đề nghị chuyện đó. Diana sẽ không bao giờ nghĩ tới một chuyện như thế, con chắc chắn. Diana là một cô bé rất nề nếp, bà Barry à. Vì vậy bà phải thấy thật bất công nếu trách móc bạn ấy.
Ai chà, ta phải nghĩ thế hả? Ta thì phải cho rằng ít nhất Diana cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện nhảy lên đó, cư xử như thế trong một căn nhà đáng kính thế này.
Nhưng chúng con chỉ chơi cho vui thôi.
Em kiên trì.
Con nghĩ bà nên tha thứ cho chúng con, bà Barry. Thì chúng con đã xin lỗi rồi. Dù sao đi nữa, xin bà hãy tha thứ cho Diana và để bạn ấy được học nhạc. Trái tim của Diana dành trọn cho những bài nhạc đó, thưa bà Barry. Vì con biết quá rõ, nếu đặt trọn tim mình vào một việc gì đó mà lại không thành thì sẽ như thế nào. Nếu bà phải nổi nóng thì xin hãy nổi nóng với con. Hồi nhỏ con đã quá quen với việc người ta nổi nóng với mình, nên con sẽ chịu đựng được tốt hơn Diana.
Đến lúc này gần như mọi tia lửa giận dữ trong đôi mắt bà cụ đã tắt và được thay bằng những ánh sáng long lanh thích thú. Nhưng bà vẫn nghiêm giọng.
Ta không nghĩ bảo rằng hai đứa chỉ chơi cho vui là có thể biện hộ được. Thời ta còn trẻ, các bé gái không bao giờ có cái kiểu vui như thế. Con làm sao biết được cảm giác của người bị lôi ra khỏi giấc ngủ ngon sau một hành trình dài vất vả vì bị hai cô bé lớn tướng nhảy lên người.
Con không biết, nhưng con có thể tưởng tượng.
Anne hâm hở nói.
Con dám chắc chuyện đó rất khó chịu, nhưng mà cũng phải nghĩ cho tụi con nữa chứ. Bà có trí tưởng tượng không, bà Barry? Nếu có, bà chỉ cần đặt mình vào vị trí của tụi con. Con và Diana không biết rằng có người trên giường và bà dọa tụi con sợ gần chết. Tụi con cảm thấy thật kinh khủng. Rồi tụi con lại không được ngủ trong phòng dành cho khách như đã được hứa trước nữa chứ. Còn chắc là bà đã quen ngủ trong phòng dành cho khách rồi. Nhưng hãy thử tưởng tượng bà sẽ cảm thấy thế nào nếu bà là một cô bé mồ côi chưa bao giờ có vinh hạnh đó.
Lúc này tất cả tia nhìn giận dữ đã biến mất. Bà Barry bật cười. Một âm thanh làm Diana vẫn đang chờ đợi bên ngoài nhà bếp trong sự lo lắng, đến không nói nên lời, phải thở phào nhẹ nhõm.
Ta e là trí tưởng tượng của ta hơi bị hoen dỉ rồi, kể ra cũng lâu ta không dùng tới.
Bà nói, ta phải nói rằng mong muốn được thông cảm của con cũng chẳng mạnh hơn của ta đâu. Tất cả phụ thuộc vào cách nhìn của chúng ta thôi. Ngồi xuống kể ta nghe về con đi.
Con rất tiếc nhưng con không thể.
Anne kiên quyết nói.
Con thích được làm vậy lắm vì bà sẽ có vẻ là một quý bà thú vị, thậm chí bà còn có thể là một tâm hồn đồng điệu nữa, mặc dù thoạt nhìn thì không giống lắm. Nhưng con phải về nhà với bác Marilla Kibbert. Bác Marilla là một người tốt bụng đã nhận nuôi dạy con tử tế. Bác ấy vẫn đang cố hết sức, nhưng việc này đúng là dễ khiến người ta nản lòng. Bà không nên trách bác ấy vì chuyện con nhảy lên giường. Nhưng trước khi đi, con rất muốn biết liệu bà có tha thứ cho đây nha, và ở lại Avalia lâu như dự tính không? Marie không chỉ ở lại một tháng, bà thành một vị khách dễ chịu hơn thường lệ vì em giúp bà luôn vui vẻ, họ trở thành bạn thân. Khi rời đi, bà Marie nói, giờ đây con bé em này, nếu đến thị trấn thì phải ghé thăm ta, và ta sẽ cho con ở trong căn phòng dành cho khách rộng nhất của ta. Rốt cuộc, bà Marie thật là một tâm hồn đồng điệu. Em tâm sự với bà Marilla. Nếu nhìn bề ngoài thì bác sẽ không nghĩ như vậy, nhưng thật thế đấy, bác sẽ không nhận ra ngay lúc đầu, giống như trường hợp của bác Matthew, mà phải sau này mới biết được những tâm hồn